Sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều
Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trăm đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tấn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn, là ngày Thọ Bát Quan Trai Giới. Vậy quý đạo hữu nào muốn Thọ Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị, dạ mời giới tử Huệ Ngọc xin thay mặt Phật tử lên xin giới ạ. Dạ, kính mời sư Huệ Ngọc hai.
Sa thủ kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thaya. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai, 4 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Thìn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc các bạch xin giới. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Uka sát ma yang phạn đề ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phạn đề ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma Tatiyam bi mayang phạn đề ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bhu Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhu Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhu Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh viễn tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Phật Sa Lăng Gai Cha Mi Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangkhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Sangkhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Yam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyam pi sangkhang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyam pi sangkhang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam pi sangkhang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam pi sangkhang saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnadana viramani sikkhapadang sammadiyami, Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikapadan samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacharya viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aparamacharya viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Busavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Busavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramirayamachapamadathanaviramanisikhapadangsamadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramirayamachapamadathanaviramanisikhapadangsamadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho-channa-viramani-sikkhapadang-samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho-channa ve ramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita visukha dasana mala gantha vile panatha ratna manda na vifu sanatana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita va gita visu kadasana mala gan thavile danatha rana mandana vifu sanathana ve ramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang ác thăng chắc sám mạnh mà gác tăng bút tháp bằng nhát tăng út bồ sát thăng ít mang chá rác tình ít mang chá đi quá sang sàm mà đi quá à bí rác kít tùm sàm mà đi à mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền cho ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
quý Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phạn đề, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatanjanti silena phukasamtada silena nikutanjanti tasma silang visothaye. Người giữ giới hành được phú túc bạn chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên giúp người giữ giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Tu sarang rakhan tu sapa devata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha nuvave nasada suti pavandute. Tất cả phước báo hằng đến với người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hằng thường đến với người.
Sa thủ sa thủ lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Kha Yết. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thất Tham Má, bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trở lời giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giác.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Thưa Đức Phật, Thưa Quý Phật Tử, xin được đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Tuệ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Hôm nay chúng ta trở lại một đề tài rất rất là quen thuộc, đó là ngũ quán hay là năm thức quán tưởng. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều biết rằng nhân sinh quan của mỗi người hay là mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái tôn giáo nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái nhân sinh quan như vậy nó không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà ở trên thực tế nó ảnh hưởng gần như là toàn bộ cái thái độ của chúng ta đối với đời sống. Thật ra thì nếu chúng ta đọc ở sách kinh điển thì Đức Phật Ngài không có đề cập nhất thiết là chúng ta phải tạo cho mình một cái nhân sinh quan cá biệt gì, mà Ngài chỉ khuyên chúng ta nên suy nghĩ những sự thật ở trong đời sống. Và những sự thật này nó ảnh hưởng lớn đến cái hành động, ảnh hưởng đến cái quan niệm, cái hướng đi của chúng ta. Và đối với Đức Phật thì những điều này nó y cứ trên sự thật, và những sự thật không ai chối cãi được, và nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi lạc. Năm pháp quán này chúng ta sẽ được nghe một cái chi tiết ở trong bài kinh, và đồng thời được nghe cái ý nghĩa rộng rãi thêm từ Thượng Tọa Thời Sư. Bây giờ chúng tôi xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa thứ lành thay, và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con thành cha, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Tâm pháp quán hàng ngày trong tăng chi bộ hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5, năm pháp 6, phẩm truyền cái 757, sự kiện cần phải quán sát. 1. Có năm sự kiện này, này các tỳ kheo, cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia, thế nào là năm? 2. Ta phải bị già, không thoát khỏi già, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia, ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Tất cả pháp, khả ái, khả ý đối với ta sẽ được đổi khác, sẽ được biến diệt, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ là thiện, làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Và do nguyên và do duyên lợi ích như thế nào, này các tỳ kheo, ta phải bị già, không thoát khỏi già, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 3. Có những loại hữu tình, này các tỳ kheo, đang còn trẻ, kiêu mạn, trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ, trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn diệt, hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỳ kheo, ta phải bị già, không thoát khỏi già, cần phải thường xuyên quan sát như vậy, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các tỳ kheo, ta phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bị bệnh, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, này các tỳ kheo, kiêu mạn trong khỏe mạnh, do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn diệt và hoặc được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỳ kheo, ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bị bệnh, cần phải thường xuyên quan sát như vậy, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các tỳ kheo, ta phải bị bệnh, ta không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 5. Có những lời hữu tình đang sống, này các tỳ kheo, kiêu mạn trong sự sống, do say đắm trong kiêu mạn ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị này thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn, sự sống, trong sự sống được hoàn toàn đoạn diệt hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các thị kheo, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Cần phải thường xuyên quan sát như vậy, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các tỳ kheo, tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Kính mời xin là Ngô Đức Hạnh tiếp tục. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Phần B. Có những loài hữu tình, này các tỷ kheo, có lòng tham dục đối với các vật, với các vật khả ái, do sai đắm với lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt. Là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia, và do duyên lợi ích như thế nào, này các tỷ kheo, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình, này các tỷ kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn, đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Nếu vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta già, không thoát khỏi già, nhưng phàm có những loài hữu tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già, không thoát khỏi già. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, nhưng phàm có những loài hữu tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Do vì ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vì ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vì ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ một mình ta bị chết, không thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loại hữu tình ấy phải bị chết, không thoát khỏi chết, vân vân. Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Phàm các loại hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái ấy, khả ý của tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt, vân vân. Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh. Tất cả các loài hữu tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ấy. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, nên con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, nên các kiết sự được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Bị bệnh và bị già, lại thêm phải bị chết. Pháp yếu là như vậy, hữu tình là như vậy, phàm phu sanh nhàm chán. Thật không hợp cho ta, nếu ta không nhàm chán đối với các chúng sanh cùng chung một số phận, trong khi đời sống ta không khác gì đời họ, ta được sống như vậy, biết pháp không sanh y, kiêu mạng trong không bệnh, trong tuổi trẻ sinh mạng, tất cả ta nhiếp phục phát xuất từ an ổn. Ta thấy hạnh viễn ly, ta phát tâm vọng mạnh, thấy được cảnh niết bàn. Nay ta không có thể hưởng thọ các dục vọng, ta sẽ không thối đọa chứng cứu cánh phạm hạnh. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Nghe xin hỗn gì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, em cảm ơn quý vị. Kính bạch chư Tổng Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh, đó là năm pháp quán hàng ngày, hay là năm pháp thường quán, gọi là phim hát bất kỳ với tình ác. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật dạy cho chúng ta những cách tu tập rất thiết thực. Ngài chỉ dạy chúng ta nên suy tưởng những cái gì thật sự đã xảy ra, thật sự đã xảy ra ở trong đời sống của chúng ta. Ở đây thú vị, đạo Phật khi nói đến đời sống của chúng sanh, Đức Phật nêu rõ là có thân đây phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết. Tất cả những gì mà chúng sanh cho là khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, tất cả những vật đó, những nhân vật đó, đối với họ đều phải biến diệt, đều phải đổi khác. Rồi lại nữa, một cái định luật về nhân quả nghiệp báo, chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ. Chúng sanh nào làm việc lành hay việc ác chúng sanh nó đều phải chịu lãnh hậu quả của thiện nghiệp hay ác nghiệp mình đã làm. Đó là năm cái sự kiện xảy ra chắc chắn trong đời sống của chúng sanh như là một chân lý. Và dựa vào đây mà Đức Phật Ngài dạy cho cái pháp quán tưởng gọi là sinh hạt tới chừng bên cái nát, pháp quán tưởng thường xuyên. Cái sự quán tưởng đó nó sẽ đưa đến lợi ích rất nhiều cho một người tu tập quán tưởng. Chính vì thế chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong cái sự tu tập chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu xa, mà ngay chính tại cái thân này, những gì đã đang xảy ra, nếu mà chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta vẫn có nhiều cái sự lợi lạc. Ở đây Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta có năm cái sự quán tưởng hàng ngày mà người xuất gia hay tại gia, người nam hay người nữ cần phải tu tập, cần phải quán tưởng. Một là cần phải quán tưởng thường xuyên rằng cha ra thăm mâm hít cha ra lê chi tô, cha phải ta phải có sự già, không thoát khỏi sự già. Đó là điều thứ nhất cần phải quán tưởng hàng ngày. Thứ hai gia thích thăm mong hết gia thích ngàn đi tô, phải quán tưởng hàng ngày rằng ta phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Đó là điều thứ hai mà bậc xuất gia hay đại gia, người nam hay người nữ cần phải tu tập quán tưởng thường xuyên. Mát rảnh nát thăm mong hít mát rảnh nát anh đi tô, ta phải chết, không thoát khỏi sự chết. Đó là điều thứ ba mà bậc xuất gia hay tại gia, người nam hay người nữ cần phải quán tưởng thường xuyên. Sape hi me pi yi hi mana pe hi na na sa go vi na sa go. Đối với ta, những vật thương yêu, cả ái cả ý đều phải vô thường, phải biến dịch, phải đổi thay, phải đổi khác. Đó là điều thứ tư mà bậc xuất gia đại gia, người nam người nữ cần phải quán tưởng. Cầm mắt cầm hít cầm mắt đa gia đô cầm mắt du lịch cầm mắt văn thúc cầm mắt bát thí sanh lô dân cầm mang kris sa mi kala dân năng qua tập tập năng qua tác sa đa gia đồ thống quý sa mi. Ta là kẻ thừa tử nghiệp, nghiệp là sở hữu, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chủ y cứ. Ta làm những việc thiện hay là những việc ác nào, thời ta sẽ phải chịu trách nhiệm với cái hậu quả của thiện nghiệp hay ác nghiệp đó. Đây là cái điều quán tưởng thứ năm mà một xuất gia hay tại gia, người nam hay người nữ, phải quán tưởng hàng ngày. Ở đây thưa quý vị, đối với năm cái pháp tu tập quán tưởng hàng ngày này sẽ đưa đến lợi ích như thế nào? Đức Thế Tôn đã dạy rằng, bởi có những chúng sanh loài hữu tình, họ kiêu mạn với chủ kẻ, cho nên họ đã làm những cái điều ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Vì vậy cho nên đối với một người đệ tử của Đức Phật, khi mà chúng ta thường xuyên tu tập quán tưởng rằng ta phải bị già, không thoát khỏi sự già, quán tưởng như vậy sẽ làm cho diệt bất cái sự kiêu mạn của chủ kẻ đó. Khi mà kiêu mạn của chủ kẻ không có thì sẽ không có làm các cái điều ác bằng thân khẩu ý. Cái sự lợi ích thứ hai đó, có một số chúng sanh loài hữu tình họ kiêu mạn với sức khỏe. Vì do cái sự kiêu mạn với sức khỏe của mình, cho nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Thì khi mà một người nam hay người nữ, khi một người nam hay người nữ mà thường xuyên quán tưởng rằng ta phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh, thì người ấy sẽ diệt trừ được cái sự kiêu mạn sức khỏe. Do đó họ không có làm ác hoặc thân mà khẩu nghĩ. Lại nữa, có một số chúng sanh loài hữu tình họ kiêu mạn với sự sống, nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Và nếu như người nam hay người nữ thường xuyên quán xét rằng ta phải bị chết, không thoát khỏi sự chết, do vậy họ sẽ diệt trừ được cái lòng kiêu mạn về sự sống, không có làm các cái điều ác. Rồi lại nữa, có những chúng sanh ở trong đời này vì do cái sự tham luyến các thực vật, cả ái cả ý, thương yêu, nên thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác. Thì đối với một người nam hay người nữ nào thường quán tưởng rằng đối với ta những sự, những vật cả ái cả ý cả nghĩ đều phải biến diệt đổ thai, đều phải bị vô thường. Giờ quá thế như vậy mà cái tâm
dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Con thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu bị rớt nét rồi. Dạ bây giờ con biết là sư trở lại được chưa? Con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ với Chi Tôn Thiền Đức. Kính chào quý anh chị đạo hữu trong room. Dạ, kính mong quý ngài từ bi chờ đợi trong giây lát. Vì có lẽ là Thượng Tọa Tự Siêu đang gặp trở ngại với cái đường nét của sư. Và bây giờ thì con không biết là Thượng Tọa Tự Siêu có thể nghe được chúng con nói hay không. Nếu được thì con kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại. Và Nam Mô Bích Tha giá.
Xin hỏi quý vị có nghe chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, cho dù chúng ta không phải là một vị hành giả tu tập thiền định, nhưng mà nếu mỗi ngày chúng ta sống với cái tư duy quán xét năm điều này, nó cũng khải biển giúp cho chúng ta ngăn chặn bớt những cái phiền não và giúp cho chúng ta tăng trưởng được cái thiện pháp. Đó là một cách thiết thực mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái lối tu tập. Chúng ta đừng cho rằng những cái pháp quán tưởng này rất thường, và nếu như mà chúng ta tu tập như vậy thì nó cũng không có thành quả tốt, không có thành quả đáng kể. Không phải như vậy. Chính vì những cái pháp thông thường này mà chúng ta có tu tập được thì nó mới giúp cho chúng ta thành tựu được những cái thiện pháp đáng kể. Ở đây Đức Phật ngài cũng có giải thích rằng khi một vị thánh đệ tử của Đức Phật thường xuyên suy nghĩ rằng không phải là chỉ có mình, chỉ có một mình ta mới có sự già, mà tất cả chúng sanh loài hữu tình có đến có đi đều phải bị già. Do nghĩ như vậy, thấy như vậy, cho nên cái đạo lộ để đưa đến sự giải thoát hiện khởi, và nhờ vậy mà người này đạt đến cái đạo luận đó để đưa cái sự giải thoát. Lại nữa, một vị thánh đệ tử suy nghĩ rằng không phải mình ta bị bệnh mà tất cả chúng sanh đều phải bị bệnh. Do suy nghĩ như vậy, thấy được như vậy, biết được như vậy thì đạo lộ giải thoát hiện ra. Đây là điều mà Đức Thế Tôn bài đã dạy. Rồi khi mà một người quán tưởng rằng không phải mình ta chết mà tất cả chúng sanh loài hữu tình có đến có đi đều phải bị chết, giống như vậy, khi mà biết thấy như thế thì đạo lộ, tức là con đường giải thoát hiện ra. Rồi lại nữa, một vị thánh đệ tử khi quán tưởng rằng không phải chỉ có đối với ta mới là bị sanh ly tử biệt hay là bị vô thường đối với những cái vật cả ái cả ý, mà tất cả chúng sanh là hữu tình cũng đều phải bị như thế, Khi suy nghĩ như vậy thì cái đạo lộ vậy giải thoát nó hiện ra, và nhờ vậy người này đạt đến cái sự giải thoát. Rồi lại nữa, một vị thánh đệ tử suy nghĩ rằng không phải chỉ có ta mới là kẻ thừa tự nghiệp, không phải chỉ có ta mới là chịu trách nhiệm với những cái hành động thiện hay ác mình đã làm, mà tất cả chúng sanh và hữu tình có đến có đi ở trong cuộc đời này đều phải chịu trách nhiệm với cái hành động thiện hay ác mà họ đã làm, và thừa tự thừa hưởng cái quả di thục của thiện ác đó. Bởi vì tất cả chúng sanh có nghiệp là sở hữu, nghiệp là thay tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp là chỗ y cứ. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà một người hiểu được, tu tập được như vậy, thì người ấy, một vị thánh đệ tử ấy sẽ làm cho hiển lộ cái con đường hay là đạo lộ giải thoát. Rõ ràng ở trên đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán tưởng năm sự kiện này, không phải chỉ có lợi lạc là diệt trừ cái sự kiêu mạn, ngăn chặn những cái ác nghiệp do thân do khẩu do ý, mà khi chúng ta quán tưởng về năm cái sự kiện ấy thường xuyên, chúng ta cũng sẽ làm cho cái đạo lộ, tức là cái con đường giải thoát nó hiện ra nữa. Ở đây vì sao mà Đức Phật Ngài dạy những điều này? Ở đây thưa quý vị, đó là một phương pháp để giúp cho chúng ta khởi lên thiện pháp, ngăn chặn những ác pháp. Mà khi chúng ta không có điều kiện, không có hoàn cảnh để chúng ta tu tập thiền định, ngõ nào, con đường nào cũng đưa đến thì giải thoát, đưa đến lợi. Nhưng mà ở đây cái con đường dễ nhất mà chúng ta làm đó chính là một cái sự quán tưởng năm sự kiện này, quán tưởng về sự kiện già, sự kiện bệnh, sự kiện chết, sự kiện phải xa lìa nhân vật khả ái khả ý, sự kiện phải chịu trách nhiệm với những hành động đã làm và thụ hưởng quả dị thuộc của cái hành động thiện hay ác mà mình đã làm. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải học thuộc lòng năm cái sự kiện này, và mỗi ngày chúng ta đem quán tưởng, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lợi lạc. Khi mà một người tu tập, nếu như bình thường họ không có quán tưởng như vậy, thì thậm chí ngay lúc mà họ hành thiền, họ khởi lên và trạng thái hỷ lạc, lúc đó rất có thể là họ bị tham đắm đối với cảm thọ của thiền, thiền lạc. Mà ở đây Đức Phật Thầy dạy rằng đó là vị ngọt của các cảm thọ. Nhưng mà cái sự nguy hiểm của các cảm thọ và sự xuất ly của các cảm thọ thiền định đó, nếu chúng ta không biết được thì chúng ta cũng sẽ phải dính mắc. Vì thế cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta quán xét cái điều đó sẽ có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Bài kệ này, bài kinh này được Đức Phật Ngài thuyết giảng dạy cho các tỳ kheo Một lần Đức Thế Tôn lại đi đến tại cái khu rừng Sintabat. Ngài phố tay nhặt lên một số lá cây và cầm ở trong nắm tay. Ngài hỏi các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, các ngươi có thấy cái số lá cây trong nắm tay Như Lai hay không? Bạch Thế Tôn cũng có thấy. Vậy thì cái số lá cây trong nắm tay của Như Lai so với số lá cây ở trong rừng, cái nào nhiều, cái nào ít? Và Đức Thế Tôn quả thật rất ít là cái số lá cây trong nắm tay của Ngài. Đức Phật Ngài dạy: này các tỳ kheo, cũng vậy, pháp mà Như Lai giác ngộ, Như Lai biết được ở trong cuộc đời này, cái pháp đó nhiều vô số kể. Nhưng mà những pháp Như Lai dạy cho chúng đệ tử thì những pháp đó mặc dù nó ít nhưng rất thiết thực và đưa đến lợi. Bởi vậy đối với bài kinh này, hãy khi mà chúng ta biết được đó là lời dạy của Đức Phật, Đức Phật này đã tuyên bố, thì ở đây là cho dù chúng ta có nhiều thế nào đi nữa thì chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã thuyết những cái pháp đó, chắc chắn những cái pháp đó có lợi lạc cho chúng ta, chắc chắn những điều đó sẽ lợi ích cho chúng ta, cho nên chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, tức là chúng ta đã có một cái động cơ để mà chúng ta thực hành những cái pháp này. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng năm cái điều quán tưởng đó nó không phải là khó khăn lắm đối với người Phật tử. Bởi vì sao vậy? Sự già, sự bệnh, sự chết, cái sự biến đổi của các vật cả ai cả ý, hay là cái sự trách nhiệm đối với những nghiệp đã làm thiện hay là ác, thì những cái điều đó nó là một sự thật hiển nhiên nó xảy ra trong đời sống này. Chứ chúng ta đừng có e ngại rằng nếu mà ngồi quán tưởng như vậy đó, suy xét như vậy đó, nó chỉ làm cho mất cái thời gian, không có lợi ích, không phải như thế. Khi mà chúng ta nói đến cái pháp môn tu tập để đoạn trừ nghiệp chướng về thân ác, khẩu ác và ý giác, thì ở đây chúng ta có thể chúng ta thực hành với những cái điều quán tưởng hàng ngày như thế, nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lợi lạc. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng cái bài giảng rất, bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của bài kinh này, và chúng ta thấy rõ được cái bài kinh này đem lại nhiều lợi lạc chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ thực hành theo như thế đó. Đây là ý nghĩa ở trong bài học ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày đến tất cả quý vị, mong cho tất cả chúng ta được cái sự an vui tiến hóa. Và bây giờ xin được cung kính cử tọa Chánh Đẳng trở lại điều hợp cho cái phần thảo luận. Rất là hoan hỷ sẽ có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính có mặt ở trong rung, nhưng không biết các vị giảng sư khác sẽ có mặt nữa hay không. Thì bây giờ có mặt được hai vị với chúng tôi nữa là ba, thì tôi chắc chắn sẽ điều hợp câu hỏi. Chúng ta sẽ tuần tự để trả lời. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam mô Phật Thầy.
Ở cái trường Thái Tổng Đại Sư Phúc Hòa Thượng, tôi đi có nghe rõ không? Dạ, xin hỏi là không biết là quý Phật tử có nghe rõ không vậy? Dạ vâng. Cảm ơn quý Phật tử. Mới đầu cho câu thảo luận ngày hôm nay được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Không biết Đại Đức Pháp Tăng nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tăng nghe được, xin Đại Đức Pháp Tăng có hiện diện. Chúng ta thường biết là ở trong đời sống có nhiều khi mình có một cái ý nghĩ hay mình suy tư về chuyện gì đó, cái sự suy tư nó khác với cái quán tưởng như thế nào. Và khi mà chúng ta nói quán tưởng, chúng ta nói cái suy tư, ví dụ như trong pháp quán này chúng ta nói về năm cái sự thật của biết chân sinh. Bây giờ chúng ta suy tư về năm điều đó và chúng ta quán tưởng về năm điều đó, nó khác nhau ra sao, và làm sao để những điều này nó trở thành một điều được ghi đầm lại trong đời của chúng ta. Xin Đại Đức chỉ có thể không đặt.
Alo. Dạ, con Phật đang kinh lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ lễ ăn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ thượng tọa Thế Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính. À, cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào quý bài cô thượng nữ, thượng trại Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa, cái sự suy tư và cái sự quán tưởng khác nhau thế nào? Cái sự quán tưởng là chúng ta quán theo pháp, mà bởi vậy cái sự quán tưởng, ví dụ chúng ta nói về cái 10 pháp tưởng, thì chúng ta phải thực hành cái pháp mà Đức Phật ngài đã giác ngộ, ngài dạy cho chúng ta cái pháp tưởng đó. Hay là chúng ta phải suy tưởng về cái năm cái việc mà chúng ta ở trong cái đời sống xuất gia. Nhưng mà cái suy tưởng của chúng ta đó, cái quán tưởng nó là như vậy, còn cái suy tư của chúng ta đó là nó mênh mông. Nó mênh mông. Bây giờ chúng ta phải dùng cái suy tư đó đó để chúng ta suy tưởng về cái pháp Đức Phật. Thì ở trong cái Đế Thích Sở Vấn thì Đức Phật ngài cũng có dạy cho Thiên Chủ Đế Thích đó, cái tưởng nào sanh thiện nên gần, mà tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ. Và chúng ta biết tâm hành nó là thọ tưởng, thì cái sự suy tư chúng ta là thuộc về tâm hành. Và cái sự suy tư đó, nếu mà chúng ta suy tư những cái pháp mà không có tốt thì nó sẽ đưa đến cái sự gọi là cái tư tưởng, nghĩa là cái tư tưởng tội lỗi như là tham ác, sân ác và cái tà kiến ác, thì cũng do cái sự suy tư của chúng ta. Nhưng cái quán tưởng á, là cái pháp mà mình phải quán. Ví dụ chúng ta thấy một cái vị tỳ khu đó, thì phải quán tưởng vật thực. Mình ăn vật thực, mình phải quán tưởng. Thì quán tưởng là thuốc trị bệnh. Cái thuốc trị bệnh mình uống, mình cũng phải quán tưởng. Rồi quán tưởng y phục của mình mặc. Quán tưởng cốc liêu mình ở. Như vậy là cái phương pháp mà Đức Phật dạy quán tưởng đó, để nhổ lên cái tham ái trong lúc mình thọ dụng. Nếu mình quán tưởng bốn món thực dụng đó. Còn cái suy tưởng của chúng, cái suy tư của chúng ta đó thì nó rất là nhiều. Chúng ta có thể suy tư, chúng ta thấy suy tầm và suy tư đó là những cái pháp nó cũng có thiện, cũng có nó cũng có bất thiện. Nếu mà chúng ta suy tư theo cái pháp mà thì chúng ta gọi là quán tưởng. Nếu mà chúng ta suy tư không phải cái pháp đó thì nó thuộc về những cái tư duy mà chúng ta gọi là cái tà tư duy. Tà tư duy là những cái dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Là cái sự suy tư nó không có lành mạnh, nên cái suy tư của chúng ta đó, thì chúng ta nên hiểu cái suy tư đó nó cũng chia ra hai loại. Nếu chúng ta tối thiểu lắm chúng ta phải chia ra được hai loại. Một cái loại suy tư nào mà nó mang lại cái sự tốt đẹp cho chúng ta thì cái sự suy tư này là tốt. Nhưng cái sự suy tư nào đó mà nó không mang lại cái sự tốt đẹp cho chúng ta thì là cái suy tư xấu. Nhưng mà cái sự quán tưởng thì cái quán tưởng là cũng tốt hết. bởi Đức Phật đó là một bậc giác ngộ, ngài dạy ra cái pháp đó để cho mình tu tập đó, thì những cái pháp tưởng đó, 10 cái pháp tưởng mà mình hay là những cái quán tưởng vật thực, quán tưởng y phục, quán tưởng thuốc trị bệnh, quán tưởng cốc liêu mình thọ dụng đó, để mình ngăn chặn cái tha mái, và nó cũng là một trong cái thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn có nghĩa là mình ăn uống mình cũng thu thúc, rồi mình ngủ nghỉ mình cũng thu thúc, nhãn căn, nghĩ căn hay thân căn đó, mình nằm nghỉ ngủ đó, mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác, hay là mình mặc y phục mình cũng chánh niệm tỉnh giác, mình thấy mình nghe mình ăn uống cũng chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp quán tưởng đó là để cho mình phát triển cái sự tu tập. Còn cái sự suy tư thì chúng ta phải chia làm hai loại, một cái loại suy tư mà nó có thể lành mạnh, nó không có bệnh hoạn, và một cái loại suy tư nó không có lành mạnh. Bởi thường thường quý vị thấy ở trong cái bài kinh Gò Mối mới nói bằng đêm cung khói, ban ngày chiếu sáng, ban đêm là chúng ta suy tầm suy tư cái chuyện này chuyện kia, mà cái suy tầm đó nó có nhiều khi nó có bị dục tầm nữa, dục tầm, hận tầm hoặc là hại tầm. Như vậy cái sự suy tư của chúng ta đó là muốn nói đến cái tâm hành của chúng ta, là tâm hành đó thì quý vị biết thọ tưởng là tâm hành, thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, mà tâm hành là thọ tưởng. Như vậy cái sự suy tư thì tuy rằng chúng ta dùng cái từ gọi là suy tư, nhưng mà thật sự cái tâm hành của chúng ta mà trong bài kinh Gò Mối có nói là ban đêm mình suy nghĩ, ban ngày mình thực hành, nên cũng mới nói ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng, thì muốn nói đến là cái nghĩa là cái sự suy tư của chúng ta. Như vậy thì chúng ta là một cái người mà tu tập đó, muốn cho mình là cái thân khẩu ý mình nó trong sạch đó, thì thường thường quý vị thấy một cái người suy tư là họ mới hành động, họ suy tư cái chuyện gì là họ hành động theo cái sự suy tư của họ. Nên Đức Phật ngày mới nói với Thiên Chủ Đức Thích thì chúng ta mới chia làm hai loại, một cái loại tốt, một cái loại nên thân cận, một cái loại xấu, một cái loại nên tránh xa. Và chúng ta chia được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng như là trong bài kinh mà song tầm mà Đức Phật ngài nói lúc ngài chưa giác ngộ đó, ngài cũng chia cái tư tưởng làm hai, cái sự suy tầm suy tư làm hai, cái nghĩa là cái nào mà có dục tầm, cái nào có hận tầm, cái nào có hại tầm. Những cái dục tầm là những cái gì liên quan đến sắc dục, thinh dục, hương dục, khí dục, vị dục, xúc dục, hay là pháp dục, mà những cái đó là những cái tội lỗi do lòng tham. Rồi cái dục tưởng, cái hận tưởng là cái sự hiềm hận. Hiềm hận có nghĩa là buồn bực ai đó, mình thù oán ai đó, thì cái đó là cái hận tưởng. Cái hại tưởng là mình tìm cái cách để mình hãm hại người ta, hay là mình hãm hại người ta. Thì như vậy đó là những cái tư duy nó không có tốt, những cái tư duy nó không có lành mạnh, những cái suy tầm nó không có tốt, nó không có lành mạnh. Và trong cái bài kinh song tầm thì ngài mới nói rằng lúc mà ngài chưa giác ngộ, ngài cũng chia làm hai cái loại suy tầm suy tư. Và những cái loại nào mà nó suy tầm mà nó tốt á, thì nên nó thân cận, nên làm cho nó lớn mạnh lên. Còn cái sự suy tầm suy tư nào đó mà nó mang lại cái sự hệ lụy cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau á, thì mình nên không có nên suy tầm suy tư những điều đó. Như vậy mình dùng cái từ suy tư thì là cũng là cái điều mà do tâm của mình suy nghĩ. Và thường thường quý vị biết trong Phật giáo nói đó, bốn cái pháp nó không thể là tách rời ra, thọ tưởng hành nó mà thức. Bốn cái pháp này nó không để rời, hẻm có một có thì có bốn, không thể nào nó có một mà không có ba cái loại kia. Nên lúc nào chúng ta có bốn danh quẩn thì chúng ta đồng có bốn danh quẩn luôn, là có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Như vậy là cái suy tầm suy tư của chúng ta nó cũng thuộc về danh quẩn. Và cái quán tưởng chúng ta là chúng ta dùng cái pháp mà chúng ta quán, như là quán tưởng về tử thi, quán tứ đại, quán thể trược, mình quán là những cái phương pháp mà Đức Phật ngài đã thấy nhổ lên được những cái mũi tên tham ái hoặc là những cái phiền não, nên ngài dạy chúng ta quán tưởng theo những cái pháp. Mà hãy quán tưởng là những cái pháp đó được Đức Phật ngài đã giác ngộ, ngài chắc lọc, ngài đã thấy được cái pháp đó nó mang lại kết quả lợi ích rồi, nên ngài dạy chúng ta những cái pháp tưởng như là 10 pháp tưởng, hay là những chúng ta tu tập về những cái pháp như là tưởng tứ đại hoặc là tưởng nhòm góm trong vật thực, thì chúng ta phải gọi là cái những cái pháp tưởng như vậy đó, thì chúng ta phải làm cho mình là lớn mạnh lên. Như vậy thì mình nhìn vào cái sự suy tư đó thì cái đó là cái tư duy của chúng ta. Còn cái pháp mà gọi là quán tưởng đó thì cái pháp đó là được Đức Phật ngài tuyên thuyết, mà ngài tuyên thuyết thì cái pháp đó ngài thấy rằng hành nó mang lại cái lợi ích, nên ngài mới dạy những cái pháp tưởng. Còn cái sự suy tư của chúng ta thì nó có tốt và có xấu, nên cái kẻ phạm phu đó là không nên tin vào cái tâm của mình hay cái ý của mình, mà cái kẻ phạm phu thì nên thực hành cái pháp của Đức Phật. luôn luôn phải có chánh niệm tỉnh giác thì như vậy mới được. Chứ còn nếu mà mình không có nương một cái pháp hay là không có chánh niệm tỉnh giác thì cái sự suy tư của mình nó cũng rất là kinh khủng. Nên thường thường quý vị thấy như là Đức Phật ngày nói với cái ông gia chủ Ubali đó, ông nó ta bất tá thì chủ trương rằng thân phạt khẩu phạt, nhưng mà nơi đây Đức Phật ngày mới nói rằng thân hành, khẩu hành và ý hành. Nhưng mà cái ý hành nó rất là quan trọng. Ý hành là cái sự suy tư của chúng ta. Nên quý vị thấy bây giờ có nhiều người đó, họ có thể điều khiển bằng cái não của mình, hay là quý vị thấy họ không có cần tới cái chiến trường mà họ chỉ cần đứng ở xa, họ điều khiển những cái vũ khí mà nó có cái tầm sát thương mà nó từ xa nó đem tới. Thì chúng ta thấy bởi vì trong cái lời mà Đức Phật ngày về trả lời cho ông Ubali đó, thì ngài nói rằng có những loại giò xoa đó hủy hoại một cái thành phố mà do cái năng lực thần thông, do cái ý mà giò xoa đó làm tưởng những cái đề mục lửa đốt hết cái thành phố đó, hoặc là tưởng những cái đao kiếm rơi rớt xuống mà bầm chặt hết những chúng sanh ở trong cái thành phố đó. Nhưng mà những người dù cho người đó dùng thân hay khẩu đó, dùng thân đó mà cái gươm nó có dài 3 thước đi và chém cũng không có chém được hết bao nhiêu người trong thành phố một ngày. Nhưng mà người có thần thông chỉ cần tích tắc là họ tiêu hủy hết cả một cái làng. Thì như vậy nên chúng ta thấy sự suy tư của chúng ta đó là một cái tâm của chúng ta, và cái tâm đó nó có thể liên hệ đến những cái pháp bất thiện. Rồi cái sự suy tư đó nó cũng có thể là cái tâm của chúng ta chi tử về pháp thiện. Chúng ta phải chia ra hai cái loại suy tư như vậy đó. Còn cái pháp quán tưởng thì thuần tí là những cái pháp mà Đức Phật phải giác ngộ, ngày dạy cho chúng ta quán tưởng, nên chúng ta cần phải quán tưởng cái pháp đó, và đó là cái pháp của bậc thánh. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì xin chia sẻ như thế đó. Nếu có gì thì tỉnh thượng tọa chia sẻ thêm. Và bây giờ xin tỉnh thượng tọa trở lại để tiếp tục điều hợp.
Sao thủ tập kiến trường Đại Đức Pháp Tính. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tính Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Chúng ta hiểu được là tôi có nhiều ý nghĩa giúp cho chúng ta giảm, giúp cho tâm của chúng ta quân định, giúp cho tâm của chúng ta không có bị cực đoan. Và các vị xem đây là cái cơ sở của thì chúng ta gọi là xá vô lượng tâm, tức là chúng ta nói đến từ, nói đến bi, nói đến thị, nói đến xả. Thì lại Đức Phật Tính nghĩ sao về điểm này, xin tỉnh ý kiến để Đức Phật Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ Đức Phật Đăng, đệ Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là đối với một vị mà tu tập về tâm xả thì rất là khó rồi. Chúng ta rất là khó tu tập về tâm xả. Ví dụ như quý vị thấy rằng có thể chúng ta sẽ tu tập về tâm từ được, nó cũng nói chung là nó dễ hơn cái tâm xả thôi. Hoặc là chúng ta tu tập về tâm bi, hoặc là chúng ta tu tập về tâm hỷ, thì những cái đối tượng này thì phải nói rằng là nó dễ hơn với một người mà tu tập về tâm xả. Quý vị khi ví dụ như quý vị thấy rằng là hàng ngày đó có nhiều khi cái chuyện gì đó chúng ta bị quá đau buồn, hoặc là chúng ta bị nó quá dính mắt, vân vân, rồi có một người nào đó người ta phiên mình là thôi kệ, bỏ qua đi, xả bỏ đi. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng những cái lời phiên đó rất là ít khi nào mà dẫn đến cái thành công. Tại sao vậy? Kính thưa quý vị, đối với một người mà có cái tâm xả đó, nếu mà nói theo thường thức, nói theo cái đời sống thường đó, là người này tại sao vậy? Tại vì người ta có kinh nghiệm quá nhiều. Người ta có kinh nghiệm quá nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ là đơn cử như những vị thầy giáo hoặc cô giáo đi, À, người ta có cái sự mà xả ly tâm xả đó là có nghĩa là sao? Như là người ta không có chấp quá. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì những người mà thầy cô giáo á, người ta đứng lớp rất là nhiều, và người ta đứng lớp rất là nhiều rồi, thành ra đó người ta biết được cái cơ tánh hoặc là cái lứa tuổi học sinh nó như vậy, cái lứa tuổi của học trò nó như vậy. Rồi hơn nữa đó, mình dạy người ta cái kiến thức người ta không chịu học thì thôi, cũng như là mình cho người ta ăn những cái món ăn nó có chất bổ vân vân mà người ta không chịu thì thôi. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng một người mà ở trong đời sống ở thế gian là một cái đời sống thường á, mà mình mà có tâm xã nhiều á là do là có kinh nghiệm, là có kinh nghiệm. Mà ngay cả đối với những vị tu sĩ ở trong Phật giáo cũng vậy, quý vị thấy rằng có nhiều lúc á, chúng tôi ví dụ như là chúng tôi nhìn những vị trụ trì, thì khi mà mình tìm hiểu những vị trụ trì á, thì những vị đó người ta đào tạo ra biết bao nhiêu là vị sư rồi, nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? Rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng chỉ còn vài vị. Hoặc là hồi xưa giờ người ta tạo rất là nhiều công đức rồi, ví dụ như là quý vị thấy rằng dạy cho người tu cũng có, dạy cho người đời cũng có, nhưng mà có bao nhiêu người người ta tri ân, có bao nhiêu người người ta nhớ ơn. Nhưng mà những vị kỳ đó người ta vẫn có tâm xã được. Nhưng mà ở đây chúng tôi đang nói về cái lĩnh vực mà thuộc về cái kinh nghiệm. Tại vì sao? Tại vì người ta đào tạo qua nhiều cái thế hệ, người ta trôi nổi qua nhiều cái thời gian, thành ra nó có khi thấy thành công, có khi thấy thất bại, nên cuối cùng những vị này rút ra được cái kinh nghiệm, không có chấp quá, chỉ nghĩ rằng vì cái lợi ích, ví dụ như đối với đời tu thì vì cái lợi ích của Phật giáo, vì lợi ích của tam bảo, nên những vị này cố công ra công để mà đào tạo hoặc là để mà nuôi dưỡng. Còn đối với ở ngoài đời thì vì cái nghề nghiệp hoặc là vì cái sự sống vân vân, nên người ta cố gắng, người ta cố gắng để mà người ta đào tạo vân vân. Còn mà bây giờ trong cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng có cái những cái pháp này á, thì để cho chúng ta tu tập đó, xả vô lượng tâm đó, thì phải nói rằng đây là một cái sự mà quán tưởng để mà nó hay nhất. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những người kia người ta trải qua cái kinh nghiệm, người ta mới có được cái xả vô lượng tâm. Nhưng mà người nào mà học ở trong Phật pháp mà thấy được cái điều này và thường xuyên quán tưởng, suy xét thì sao quý vị? Dễ dàng sanh khởi lên cái xả vô lượng tâm. Tại sao mà chúng ta không sanh khởi lên xả vô lượng tâm? Tại vì nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta trẻ hoài, nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta sống lâu, sống hoài, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái sức mạnh hoài, thành ra nó lúc đó chúng ta rất là khó tu tập về tâm xã. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà người ta là hoa hậu, hoặc là những người mà người ta đang tập thể dục thể hình, có một cái thân hình lực lưỡng, mà mình nói rằng người ta sao quán về cái sự bệnh hoặc là về cái sự già vân vân, thì những người này người ta không chịu, người ta không có chịu đâu quý vị, người ta còn ỷ y lại. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta học ở trong Phật giáo này rồi á, chúng ta nhìn lại cái đời sống ở bên ngoài, có những trường hợp mới thấy ngày hôm qua nhưng mà ngày hôm nay đã nằm ở ngoài mồ rồi. Hoặc là có những người đang khỏe như vậy bây giờ là nhận được một cái tin là mình mang một cái chứng bệnh ung thư đó rồi, vân vân. Thành ra đó, khi mà mình biết, mình thấy những người đó như vậy thì mình thấy cuối đời mình, cái cuộc đời mình thì sớm muộn gì cái hiện tượng này nó vẫn xảy ra, già bệnh chết, rồi những cái người yêu mến của mình, những người thương quý của mình từ từ lần lượt sẽ bỏ mình ra đi, ra đi một cách êm đẹp, hoặc là do một cái nguyên nhân gì đó người ta sẽ bỏ mình để mà người ta ra đi. Thành ra một người mà chúng ta thấy rằng khi mà mình quán tưởng như vậy thì sao vậy? Mình ít khi nào mà bị dính mắc. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình thường mình quán xét, mình quán tưởng cái sự già nó sẽ đến với mình, hoặc là cái sự bệnh nó đến với mình, vậy thì lúc đó chúng ta có dính mắc quá với cái đời sống này. Mình càng quán sâu vào thì cái sự dính mắc của mình nó giảm bớt đi, thì cái sự dính mắc không có rồi, cái sự mà sân hận nó cũng không khởi lên, thì chính là lúc này chúng ta đang dần dần tiến tới được cái xả vô lượng tâm. Xả vô lượng tâm thì khi mà vậy thì chúng ta thấy rằng đối với năm cái điều mà để chúng ta thường quán tưởng cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, rồi những cái pháp mà khả hỷ khả ái, có nghĩa là những người thân hoặc là những cái vật mà mình yêu mến vân vân, lần lượt họ sẽ ra đi, lần lượt họ sẽ bị biến hoại, cuối cùng họ sẽ bỏ mình. Rồi đối với cái nghiệp của mình, chỉ có cái này là mình đem theo thôi, cái nghiệp nó sẽ là cái chỗ mình nương tựa với mình. Thì chính khi một cái người mà có trí mà thấy rõ được cái điều này, thì tự nhiên người ta sẽ dần dần người ta tiến đến cái xã vô lượng tâm một cách nó dễ dàng hơn những người chưa thấy cái này, dễ dàng hơn những người chưa thấy những cái chưa có quán thấy năm cái điều này. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng, vậy thì ở trong cái năm cái điều quán tưởng này, đây là năm cái đề tài, khi mà chúng ta quán ở trong một cái đề tài nào cũng vậy, nó sẽ dễ dàng làm cho chúng ta có sanh lên được cái xã vô lượng tâm, hay là một cái tâm xã không có bị dính mắc, không có bị thiên lệch giữa bên này và bên kia. Thành ra đó, chúng ta sẽ có nhiều cái lợi ích trong cái sự tu tập. Thay vì một cái người đời hoặc là một người nào không có tu tập, không có học ở trong Phật giáo, thì người ta phải trải qua một cái kinh nghiệm rất là nhiều, người ta mới có được một cái tâm xã. Còn nếu mà đối với chúng ta mà học thẳng vào năm cái điều mà Đức Phật đã dạy, chúng ta hằng quán tưởng xuyên suốt trong những cái thời gian mà chúng ta có thể quán tưởng, thì chúng ta sẽ có được, dần dần chúng ta sẽ sanh khởi được cái xã vô lượng tâm. Đây là một cái sự mà thiết thực, một cái lời dạy thiết thực hiện tại. Nếu mà ai mà có tu tập vô thì người đó sẽ dễ dàng đạt đến cái xã vô lượng tâm này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thưa ông, kính chuyện đại đức Pháp Tính, không biết thưa tòa tự siêu đã có bạn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tự siêu đang có bạn ở trước máy, xin thỉnh thưa tòa tự siêu quan hỷ. Dạ vâng, mà thưa tòa tự siêu, trong cái quan niệm mà về tu tập đó, người ta thường hay nói đến mê và tỉnh. Khi mà người ta nói mê và tỉnh đó, thì người ta nói đến những cái giờ phút mà chúng ta ý thức được cái bản chất thật sự các pháp, và đồng thời chúng ta cũng nói đến một cái những lúc mà chúng ta không có ý thức được. Thì mà thưa tòa tự siêu, theo thưa tòa nghĩ đó, thí dụ như những giờ phút mà chúng ta sống và ý thức về những cái điều mà Đức Phật dạy trong pháp vũ quán này đó, phải chăng đó là những giờ phút mà chúng ta đến rất gần với cái trạng thái gọi là tỉnh? Và những lúc mà chúng ta sống mà chúng ta xử sự, chúng ta phản ứng và chúng ta quên đi cái năm cái pháp này, phải chăng giờ phút nó tương đương với điều mà chúng ta gọi là mê không? Ví dụ trong đời sống hàng ngày, chúng ta bực dọc như vậy, chúng ta dính mắc như vậy, chúng ta giận dữ như vậy, nhưng mà chúng ta quên đi cái những cái bản chất của đời sống nó là như gì, nó là như vậy năm trăm pháp quán. Thì xin thỉnh ý kiến của thầy.
Điều đó cũng đúng. Và bởi vì sự sanh già bệnh chết, nó là một sự thật hiển nhiên. Cho nên khi mà chúng ta sống những giờ phút mà chúng ta ý thức chân thực về cuộc sống và bệnh chết, lúc đó là chúng ta đang tỉnh. Còn những lúc mà chúng ta quên lãng những điều đó, thì những điều đó giây phút đó gọi là mê. Chúng ta thấy rõ có những người, ví dụ như cái lớp trẻ, họ hành động rất là vô ý thức. Khi mà họ ra đường, họ có những hành động bán bổ, họ nói chuyện, họ cười cợt, hoặc là họ kêu mạng của cái tuổi trẻ, họ xem thường tất cả những người trong đời, trong xã hội trước mặt họ, dù cho đó là người già cả lớn tuổi, hay là đối với cha mẹ họ, họ cũng xem thường. Họ chỉ cho rằng họ mới lớn lên, bước vào đời thì họ giỏi. Rồi có đôi khi mà đi ở giữa đường phố, nhất là đường phố Sài Gòn, bây giờ cái tuổi trẻ nó ra nó lái xe, nó đua trên đường phố, nó lạng lách, có thể gây nên cái chuyện lo sợ cho người dân ở bên ngoài. Thì những cái điều đó chúng ta có cảm giác là họ đang sống trong cái cơn mê. Họ đang sống trong cơn mê vì họ không có ý thức được cái chân thực về cái sự già mà họ sẽ phải có. Họ không có ý thức được cái sự bệnh tật mà họ phải có, không ý thức được sự chết mà họ phải có. Vì vậy cho nên họ hành động một cách là nông cuồng, chúng ta gọi đó là một cái tư mê. Điều đó cũng đúng thôi thưa quý vị. Thế mà lúc chúng ta đang suy tư cái gì mà chúng ta suy tư bằng một cái sự dương, bằng cái trí tuệ, và suy tư một cái sự chân thật, mà chân thực về cuộc sống đó, thì lúc đó rõ ràng là chúng ta đang tỉnh, bởi vì chúng ta đang có sự hiểu biết về cái đó. Còn cái lúc nào mà chúng ta khổ thời biết khổ mê thời vẫn mê đó, thì trong trường hợp đó chúng ta nửa tỉnh nửa mê. Khi mà chúng sanh ở trong đời này vì do cái sự u mê, do cái sự mê ngủ, do cái sự mê mờ tâm trí, cho nên đã sống một cách thác loạn. Thì như vậy trong vấn đề này chúng ta cần phải hiểu giữa cái sự tỉnh và sự mê nó có nhiều cách nối. Nhưng mà trong cái bài học này chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta nói theo cái cách, cái ý nghĩa bài học này, chúng ta ý thức chân thực về cuộc sống, bị già, bị bệnh, bị chết, đó là chúng ta tỉnh. Còn khi mà một người mà sống mà quên đi cái điều chân thực đó thì đó mình gọi là mê. Điều đó nó là như thế. Nên chúng tôi xin trả lời cũng như để xác nhận rõ ràng về cái vấn đề mà Thượng Tọa Nhân Đản vừa nêu lên, chúng tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
qua chú cái chuyện chú tòa tiểu siêu. Bây giờ thì xin được qua một câu thảo luận khác, và câu thảo luận này xin được cái tên đề Điện Pháp Tăng quan hệ trở lại. Điện Pháp Tăng có nghe được không? Xin được tên đề Điện Pháp Tăng trả lời cho câu tiếp theo. Tại Điện Pháp Tăng, người ta thường nghĩ rằng khi mà chúng ta quán tưởng cái thực tướng của cuộc sống, cái bản chất thực đời sống, thì nó làm cho chúng ta không có vui, làm cho chúng ta trở nên bi quan. Nói một cách khác là đời sống mất cái sự phấn khích, mất cái sự nhiệt hứng của đời sống. Nhưng mà có rất nhiều đoạn ở trong kinh, và cũng như là nhiều vị tu tập cho thấy rằng một khi mà chúng ta quán tưởng những cái pháp như là ngũ quán ở tại đây đó, thì nó làm cho chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng và chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Thì tại đây chúng ta có một cái bằng chứng gì, có một cái luận cứ xác đáng nào để thấy rằng mình thường quán tưởng những pháp này giảm, nó giúp chúng ta giảm bớt sự căng thẳng và bớt phiền não không? Tại đây chúng ta
trong cái câu hỏi của thượng tọa thì khi mình nói đến cái người mà họ sống với cái tham pháp, cái bất thiện pháp nhiều đó, thì thật sự thì họ bị nhiều cái lo âu hơn, họ hành động có nghĩa là thiếu cái chính đáng. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái những người mà họ mình gọi là những người mà họ coi đá banh mà mình thấy họ cực đoan đó, quý vị thấy dễ xô xát và gây ra những cái tai nạn rất là thương tâm, mà có thể là tổn hại rất là nhiều người, mà chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Có nhiều khi quý vị thấy này, có những lần mà chúng tôi coi những người mà họ coi đá banh đó, mà họ đứng ở trên những cái vàng đó, họ mà nhún nhảy đó, thì quý vị thấy nó sập đổ và nó có thể gây ra cái sự chết chóc. Nhưng mà nếu mà một cái người mà họ chỉ ngồi mà họ nghe bình thường thôi đó, thì cái chuyện mà nó gây ra cái sự tổn hại không có. Nên nó nhìn chung vào đó, thì chúng ta thấy những người mà họ sống có chánh niệm đó, thì hay là sống có quán tưởng đó, thì họ bớt cái căng thẳng hơn. Tại vì sao vậy? Vì họ luôn luôn họ sống, họ làm cái gì họ biết cái đó. Nên thường thường quý vị biết tại sao mà thường nói là cái người mà tu niệm xứ đó, tu niệm xứ, họ niệm thân, họ đi đứng nằm ngồi, họ biết mình đang làm cái gì và biết mình đang sử dụng như thế nào cái con người của mình á, thì những người này thường thường họ không có lẫn lộn và họ không có xảy ra những cái tai nạn. Và quý vị thấy có nhiều người quý vị biết họ làm á, mà họ bị tai nạn là do họ là thiếu cái sự tập trung. Mà hãy thiếu tập trung như vậy đó, thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng xảy ra cái tai nạn hết. Còn một người mà họ thường thường họ làm á, thì quý vị thấy cái quán tưởng đó nó cũng là làm cho con người mình á, làm bớt đi cái lòng tham, bớt đi cái sự giận hờn, bớt đi cái sự si mê. Mà quý vị thấy con người mà nó bớt lòng tham, bớt cái sự giận hờn và si mê đó, thì con người sống bình tĩnh hơn rất là nhiều. Nên quý vị thấy những cái bậc thánh á, thì họ sống mình thấy như là trời gầm hay là sấm sét gì, những cái vị đó cũng không có giật nảy người. Vì sao? Vì những vị đó hết những cái phiền não do những cái sự tu quán mà cái vị đó đã vượt trừ được cái phiền não. Còn đa số những chúng sanh á, họ sống mà bị những cái phiền não chi phối đó, họ sống mà họ cũng như là họ căng thẳng, họ hiếu thắng hoặc là họ bồng bột nông nổi đó, thì nó mang lại nhiều cái tai hại hơn. Nên đó, mình có thể thấy cái người mà sống họ có cái sự quán tưởng hay là họ có cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì quý vị thấy những người đó sống họ không có bị tám vọng gió đời, như là được lợi mất lợi, được khen bị chê hoặc là khổ lạc hay là được danh mất danh, được quyền mất quyền đó, không làm cho họ lay động. Tại vì sao? Vì họ có hiểu được cái chân tướng cái sự thật. Nên những cái người đó cái tâm của họ nó gần như là nó không có bị bồng bột hay là không bị hiếu động, mà cái tâm á, luôn luôn lúc nào cũng định tĩnh hết. Như vậy nhìn vào những cái người mà họ, chúng ta cứ tu tập đi rồi chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều này. Nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta thấy mình đi đứng nằm ngồi mình ngủ nghỉ đó, mình á, cái tâm của mình á định tĩnh. Và thường thường Đức Phật thì nói rằng một cái người mà sống có cái sự quán tưởng, người đã tu tập, có cái sự tu tập đó, người đó ngủ cũng được an vui, thức cũng được an vui, cái tâm nó không bị rộn ràng, nó không bị phóng dật, nó không bị lao cao loạn chọn, thì lúc nào cái người đó cũng định tĩnh đó. Cái tâm á, định tĩnh của người đó đó chính là do cái sự tu tập quán tưởng. Mà thường thường quý vị thấy á, là nếu mình có quán tưởng một điều nào nó giống như cái đề mục thiền định vậy quý vị. Bởi vì quý vị thấy á, cái người mà họ tập trung vào một cái điều nào đó thì cái người mà tu tập á, là tập trung một cái đề mục. Dù là cái đề mục đó như là quý vị thấy tưởng tử thi hay là tưởng vật thực hay tưởng tứ đại, nó cũng là cái pháp để cho định tâm. Mà hễ một cái người có định tâm á, thì thường người đó không có, người đó làm mà nói cái gì đó họ cũng chững chạc, họ nói cái gì đó, họ hành động cái gì họ biết được mình. Còn những người mà họ sống mà bị hiếu động, cái tâm mà gọi là do lòng tham bất thiện đó, thúc đẩy họ, họ sống năng động hoặc là tháo động hoặc là kêu căng lắm mồm lắm miệng, hoặc là họ hành động là không có cái định tĩnh đó, thì thường thường mang lại cái sự tai hại rất là nhiều. Nên quý vị thấy đa số những người mà họ sống mà họ bị dễ kích động đó, thì dễ xảy ra những sự xô xát hoặc là những sự mà tàn tạc của những việc giết chóc lẫn nhau. Thì chúng ta thấy rất là nhiều, gọi là chúng ta rất là sợ những người mà dễ kích động. Mà những người dễ kích động như vậy đó thì họ luôn luôn họ rất là đáng sợ. Còn những người mà sống định tĩnh thì quý vị thấy đâu có ai mà sợ những người sống định tĩnh đâu. Thì với người sống định tĩnh gì, người sống định tĩnh đó, họ không có làm tổn thương ai hết. Nên những cái người đó sống gần cái người đó thì họ thấy cái tâm rất là bình an. Nên quý vị thấy nhiều khi mình nói rằng mình lên xe buýt, những người đời cũng vậy đó, họ sống ở xe buýt, ví dụ họ đi xe buýt, họ ngồi gần người tu thì họ thấy rất là yên tâm. Nhưng mà họ ngồi gần những cái người mà đời đó thì họ nghĩ rằng người này có thể là những người móc túi, những người này kia nọ. Nhưng mà ngược lại, ngồi gần những người tu hành thì họ lại không có sợ. Hay là chúng ta nói rằng đến những cái người mà ngồi gần những người định tĩnh đó, thì lúc nào tâm chúng ta cũng bình an hơn là ngồi gần những người mà cái tánh họ hiếu động hoặc là họ thấy sống bị kích động nhiều đó. Thì quý vị thấy những người đó mình ngồi gần đó mình cũng rất là sợ. Như vậy nhìn vào những cái người mà có tu tập thì ít nhiều cũng mang là rất là nhiều cái lợi ích. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì thỉnh Thượng Tọa lại, nếu có gì thì thỉnh Sĩ Tăng chia sẻ thêm, xin gửi mít lại cho Thượng Tọa.
Sao thứ cái trường này đi pháp tăng, đại đi pháp tính không có đại đi pháp tính nghe được không? Nếu đại đi pháp tính nghe được, xin đại đi pháp tính hãy cho biết. Và thỉnh đại đi pháp tính trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Đại đi pháp tính chúng ta biết rằng nói về nghiệp đó thì có cộng nghiệp và có biệt nghiệp. Nhưng mà tại sao ở trong đây đó thì ở trong các pháp quán nè, thì chúng ta nên thường xuyên quán là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Chỉ cần quá chúng ta tự biết sanh nổi nghiệp riêng, nó có lợi ích như thế nào, xin lĩnh đại đi pháp tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu trong đội đẳng để Đức Phật Đăng Đức Minh Thành cùng chư tụng tăng. Kính chào quý cô trưởng nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với con người của chúng ta đó, nó có quán về nghiệp, thì có những cái trường hợp chúng ta phải quán về cộng nghiệp, hoặc là có những cái trường hợp chúng ta phải quán về biệt nghiệp. Thì nhưng mà cái trường hợp mà chúng ta quán về mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng á, thì mình thấy rằng có nhiều khi á, có những cái chúng sanh người ta, ví dụ như là người ta nặng về cái tham ái, người ta tham về cái tài sản, hoặc là người ta tham về cái những cái sự yêu quý, đúng không? Thì mình thấy rằng khi mà trong những cái trường hợp đó thì chúng ta phải suy tư hoặc là quán tưởng, dù rằng là mình muốn cái người đó, mình muốn những cái vật đó nó không có mắc. Nhưng mà thật sự ra do cái sự vô thường nó chi phối, hoặc là như là thí dụ như một cái đối tượng, một cái con người nào đó, hồi xưa giờ mình có một người bạn, người ta rất là tốt với mình, nhưng mà bây giờ người ta ra đi, thì những cái trường hợp đó chúng ta phải biết rằng mỗi người có một cái nghiệp riêng, người ta đến với mình trong một cái lúc nào đó rồi người ta sẽ ra đi thôi, tại vì do cái hạnh nghiệp của người đó. hoặc là đối với những người đó khi mà người ta đến với mình là cũng do cái nghiệp nó đưa đẩy đến, chứ không phải rằng là do mình mời người ta đến. Cũng như ở trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là Bồ Tát của chúng ta trong những cái kiếp xa xưa đó, khi mà con trai của ngài bị rắn cắn chết, rồi ngài đứng ngài thiêu, rồi lúc đó vợ của ngài cũng vậy, các vị này vẫn thiêu xác rồi an trú ở trong cái niệm về sự chết. Thì mình thấy rằng trong những cái trường hợp đó thì chúng ta phải quán về mỗi người có một cái nghiệp riêng. Hoặc là có nhiều khi ở trong cái đời sống của chúng ta chúng ta có những cái sự mà u buồn, ví dụ như là ưa bị cái sự chỉ trích của mọi người, chê bai của mọi người, vân vân. Thì mình thấy rằng mình lúc đó mình cũng phải quán mỗi người có một cái nghiệp riêng. Ví dụ như đối với bản thân mình, do mình tạo một cái điều gì đó, tạo một cái nghiệp gì đó, thành ra mình luôn luôn bị cái sự mà người ta hiểu sai về mình, hoặc là mình bị cái sự cô độc, vân vân. Thành ra ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta phải quán về mỗi người một có một cái nghiệp riêng rồi, hoặc là quán về tất cả chúng sanh có cái nghiệp riêng là với cái trường hợp là để mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi này, nên chúng ta sẽ tạo phước, vì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp riêng của mình có nghĩa là chỗ đó để mà mình nương tựa. Thì khi mà mình hiểu được cái chỗ đó mình nương tựa đó, thì mình phải tạo những cái gì để mà mình nương tựa. Thì những cái gì mà để mình nương tựa đó là những cái thiện nghiệp, mà những cái thiện nghiệp thì chỉ có những cái thiện nghiệp đó mới làm cho mình có cái chỗ nương tựa. Còn đối với bất thiện nghiệp đó thì chúng ta thấy rằng là cái điều đó không ai muốn ở trên cái cuộc đời này, không có ai muốn về cái điều đó. Vậy thì đối với phần nhiều khi mà chúng ta quán về nghiệp, chúng ta phải quán về mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng, thì chính mình cũng biết mình có một cái nghiệp riêng để mà mình ra đi, rồi những chúng sanh kia cũng có những cái nghiệp riêng để những cái chúng sanh đó ra đi, vân vân, hoặc là những cái chúng sanh đó nương tựa. Thì khi mình hiểu được cái điều này thì nó sẽ làm cho cái đời sống mình được cũng như là không bị dính mắc quá, không bị thối quá quá. Còn có những cái trường hợp mà chúng ta phải quán về cái sự cộng nghiệp á, thì ví dụ như mình thấy rằng hiện nay đi, có nhiều cái doanh nghiệp bị giải thể một cách liên tục, hết doanh nghiệp này bị giải thể, doanh nghiệp kia bị giải thể. Thì thật sự ra đó, mình vẫn đi làm đúng giờ, công việc mình vẫn làm tốt. Quý vị biết rằng hiện nay ở Việt Nam cũng vậy, do cái tình hình kinh tế gì đó chúng tôi không được rõ lắm, nhưng mà ở trên báo đăng thì cứ doanh nghiệp này giải thể, doanh nghiệp kia giải thể, đến nỗi mà người ta chỉ cộng lại một cái con số là trong 6 tháng vừa qua là mấy ngàn doanh nghiệp giải thể như vậy. Thì ở đây chúng tôi đề cập đến là muốn nói về trong cái trường hợp này là mình phải biết là cộng nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì mình đi làm vẫn đúng giờ, sáng vẫn đi làm đúng cái giờ đó, chiều về vẫn đúng cái giờ đó, rồi công việc của mình làm vẫn hết năng lực của mình. Mình không có bê trễ, mình không có bỏ cái trách nhiệm của mình, vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì doanh nghiệp giải thể thì mình cũng mất việc làm. Thì ở trong cái trường hợp này chúng ta phải quán về cái sự cộng nghiệp. Mình do mình cộng nghiệp với những cái chúng sanh này, thành ra bây giờ mình bị ảnh hưởng với cái hoàn cảnh này. Hoặc là chúng ta thấy rằng đời sống của những người, ví dụ như đời sống của những người bên châu Âu, hoặc là ở bên Mỹ, hoặc là bên nước nào đó, vân vân. Họ có một cái không khí trong lành, họ có được một cái sự tự do, hoặc là họ có được một cái điều gì đó, vân vân. Nhưng mà mình tại sao mà mình ở trong cái quốc độ này mình không được như vậy, mà mình không được như vậy? Thì trong cái trường hợp này là do đâu quý vị? Do chúng ta cộng nghiệp, do chúng ta bị cộng nghiệp với những người đó. Thành ra mình họ làm bậy, mà nhiều khi mình cũng bị cái sự khổ đó. Thành ra đó có nhiều cái trường hợp chúng ta phải quay về, chúng ta quán với cái sự cộng nghiệp. Nhưng mà cuối cùng tổng chung lại thì chúng ta thấy rằng dù có gì đi nữa, nhưng mà mỗi người chỉ nương tựa ở cái nghiệp của mình thôi. Bất cứ chúng sanh nào cũng nương tựa ở cái nghiệp của mình thôi. Chính cái khi mà chúng ta thấy, chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta đúc ra được, chúng ta quán xét về mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Chính như vậy mà chúng ta không bị thối quá, có nghĩa là chúng ta không bị bất cập ở bên này hoặc là bên kia. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ vượt qua những cái phiền não hoặc là những cái khổ u mà chúng ta đã thấy ở trong hàng ngày. Thì đây là những cái ý con được trình bày qua câu thảo luận số 5 này. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh đồng tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thứ lành thai con nguyện đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính lãnh đệ tri ân đại đức Pháp Tính và chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi trở lại. À, để giới thiệu cho bản tin Phật giáo hôm nay tại
tin tức Phật giáo. Bản tin số 3044, để đi quan dịch. Trung Quốc, đảng viên và nhân viên nhà nước không được tham gia sinh hoạt tôn giáo. Dharamsala, India, ngày 26 tháng 5 2012. Chính quyền khu vực tự trị Tây Tạng ra thông báo rằng các đảng viên Đảng Cộng sản, cán bộ, nhân viên nhà nước và ngay cả sinh viên không được tham gia các hoạt động tôn giáo như lễ Sagadawa, tức là lễ Vesak. Lệnh này được ban hành bởi chính quyền khu vực tự trị Tây Tạng. Ủy ban kiểm tra kỷ luật và giám sát nói rằng sự tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo và nghi lễ là sự vi phạm trầm trọng các quy chế chính trị và sự ổn định của công tác, và sự trừng phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng tùy trường hợp. Một chỉ thị chính thức cho biết một số đảng viên và cán bộ, đặc biệt là một số hưu viên, vẫn còn tin vào tôn giáo, tham gia các hoạt động tôn giáo và vượt biên một cách bất hợp pháp để tham dự các buổi giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chứng tỏ lập trường chính trị của họ không được kiên cố. Sự hiểu biết của họ về cuộc đấu tranh chống ly khai không vững mạnh, công khai thiên về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Không cần biết cá nhân ấy có uy tín như thế nào hoặc địa vị quan trọng như thế nào, sự thất bại trong việc đảm bảo tính kiên cố sẽ đưa đến việc sa thải tức thời. Ủy ban kiểm tra kỷ luật và giám sát cũng kêu gọi tăng cường sự quản lý và kiểm tra công việc với mục đích tăng số điểm quy định lên 18 điểm đề ra từ tháng 2 năm 2012. Kể từ đầu năm nay, 19 nhân viên Tây Tạng gốc Tây Tạng hoặc Trung Quốc đã bị hoặc xuống chức hoặc sa thải do không duy trì sự ổn định của công việc. Gần đây, Tây Tạng xảy ra nhiều vụ xuống đường và hàng chục vụ tự sát của chư tăng hoặc cư sĩ là những người có thái độ tích cực phát huy sự tự do tôn giáo. Họ đã chọn mà không do dự, mà không do sự giới hạn hay sự áp đặt nào. Vì lẽ này, những người lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Cộng phải chú trọng đến sự kiên cố, sự thống nhất quốc gia và cuộc chiến đấu chống lại tôn giáo, không lưu tâm gì đến các quan điểm chung và nguyện vọng của thành phần đảng viên cũng như nhân viên chính phủ. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin mời quý em sĩ có trách nhiệm hồi hướng lên hồi hướng để kết thúc sinh hoạt với thầy giảng.
Sa thứ lành thai, xin kính cảm ơn Xích Lan và Nguyệt, Xích Nghi Quang đã dịch cho bản tin. Và Nam Mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và Quý Chi Tôn Thiền Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên đệm phận đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.